Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 171. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Thực Hành Tha Thứ Triệt Để, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 30 đến câu 32 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 25 đến câu 32. Vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Câu Kinh Thánh ở trong Sự Ký Nhì đoạn 7 câu 14 thì chúng ta quen thuộc khi Chúa nói là trong sự cung hiến đền thờ, thì Chúa nói là nhược bằng dân sự ta, là dân mà đến đây trong đền thờ này gọi bằng danh ta, thờ phượng ta, ở trong cái khung cảnh của sự thờ phượng đó mà họ bước đi với Chúa ở trong sự khiêm nhu của tấm lòng của họ, xem tìm kiếm mặt Chúa và để lòng của mình ra trong sự làm việc của Chúa, thì Chúa sẽ nghe và Chúa sẽ tha thứ và Chúa sẽ chữa lành cho họ và cho đất nước của họ. Tức là trong cái khung cảnh của sự thờ phượng, phục vụ, nối kết với Chúa thì sự tha thứ này đến. Trong Ê-sai cũng vậy, là sự suy nghĩ tội lỗi trong đầu óc của mình thì đến với Chúa trong sự tha thứ của Chúa thì Chúa sẽ tha thứ cho. Vấn đề là được nhắc cao lên, được tha thứ đi. 55 câu số 7 nói cho chúng ta là kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng, hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta vì Ngài tha thứ dồi dào. Sự tha thứ dồi dào này đến với vấn đề ăn năn, với vấn đề chữa lành, với vấn đề tha tội. Chữ thứ hai của sự tha thứ là hình ảnh đem đi hay là đem đi xa. Lúc nãy là mình cất cho nhẹ gánh, và đây là đem đi cho xa. Mình học những cái ý niệm này để khi mình kinh nghiệm tha thứ hay là phải tha thứ thì mình cũng phải có cái điểm này. Ở đây thì dùng cho cả người lẫn Chúa với người hay là người với người. Chủ đích hay là cái nhấn mạnh là trên chữ xa hay là đem mất đi, đem tuốt đi, nhấn mạnh trên cái đó. Nhưng mà có cái điểm cũng khá cần chú ý là đem xa đi, nằm song song với lại sự che lại, che giấu lại. Xin dở ra trong Thi Thiên đoạn 32. Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho và trong lòng không có sự giả dối. Vấn đề đem đi xa không có nghĩa là chỉ đem đi xa, nhưng mà đem ra khỏi mắt, không thấy nữa, không nhận biết nữa, không đếm nữa, không có nối kết được nữa. Thì đó là phần rất là quan trọng ở trong vấn đề tha thứ. Khi chúng ta tha thứ thì đó cũng phải là kinh nghiệm của mình. 85 câu số 2, số 3 cũng vậy. Chúa đã tha gian ác cho dân sự Chúa, khỏa lấp mọi tội lỗi của họ. Chúa đã thâu lại sự giận dữ Chúa, nguôi sự nóng nảy về thành nội Chúa. Khỏa lấp, che giấu, đem đi xa. Kinh nghiệm của những câu đó là cất đi gánh nặng, đem tội lỗi đi xa, không còn thấy nữa. Ở trong Tân Ước thì chúng ta cũng có nhiều chữ nói về sự tha thứ, nhưng cũng có hai cái chữ chính yếu ở đây tôi muốn nói tới. Đó là chữ Phimei và chữ Charizomai, thì nói tới hai cái ý chính. Và hai ý chính là khi mình hiểu rồi, mình bắt đầu thấy được sự liên hệ cũng khá mật thiết đối với chúng ta. Thứ nhất là hoán xá, nghĩa là xá tội nhưng mà là cất luôn, xóa luôn, tẩy luôn. Cái ý là thả cho đi, tha bổng là điểm chính của chữ này. Nhưng mà nó là chữ tha nợ. Khi chúng ta cầu nguyện ở trong bài cầu nguyện chung của chúng ta thì có cái câu là xin tha tội lỗi cho chúng tôi. Cái chữ tội lỗi đó là xin tha nợ cho chúng tôi, như chúng tôi tha những kẻ nợ chúng tôi. Tội lỗi ở đây nói về cái hình ảnh của nợ. Người phạm tội có một cái nợ với lại luật pháp Đức Chúa Trời. Cái nợ là một cái gánh phải trả, một cái sự đòi hỏi phải trả, một cái sự bắt buộc phải đối diện. Ở nơi đó là cái nợ mà chúng ta được tha từ nơi Chúa. Đồng thời, lát nữa chúng ta sẽ thấy vấn đề nợ nần mà chúng ta phải tha bổng cho nhau. Anh chị em nhớ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu chuyện của người đầy tớ không? Người đầy tớ nợ vua bao nhiêu? 1 vạn ta lân, phải không? Thì vấn đề là nợ. Rồi ông đi ra, ông gặp một người bạn hữu nợ mình 100 đơ-ni-ên. Cái vấn đề của sự tha thứ được để trong vấn đề giải quyết nợ. Cái người này được giải quyết nợ với Chúa, người này phải ra giải quyết nợ với nhau. Mà hai cái chữ nợ đó mà không giải quyết giống nhau đó thì không có sự tha thứ. Như người này tưởng rằng mình đã được tha nợ mà ra đó đòi nợ người khác. Thì ở đây vua đòi lại, câu số 32, chủ bèn đòi đầy tớ đến mà nói rằng: hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Rồi chủ bèn đòi lại nợ. Nợ là gì? Ở đây có ai có nợ không? Đây toàn người giàu có không ai nợ. Nợ nó có cái vấn đề. Để giải quyết nợ nó có vấn đề là phải trả. Không, nợ là phải trả. Ở đây lát nữa chúng ta sẽ thấy là cái nợ này luôn luôn phải trả. Cái người mắc nợ thì không phải trả, nhưng mà cái người mà bị nợ, bị người khác nợ là cái người phải trả. Và đó là cái căn bản của sự tha thứ. Thành thứ nối kết với vấn đề là luôn luôn có sự trả nợ. Chữ thứ hai của chúng ta là chữ không phải là trả nợ, nhưng mà là cái điểm là trả nợ tội đó, cái điểm thứ hai. Cái chữ nợ của chúng ta ở đây, cái chữ tha thứ
là chữ ban cho nhưng không.
Charizomai là chữ liên hệ với ân sủng của Chúa. Ân sủng của Chúa ở đây là sự tha thứ này là sự tha thứ toàn vẹn nhưng không. Tha nợ, tha tội, tội là nợ với Chúa, tội là nợ với mình, với nhau, tội cũng là nợ. Và bây giờ cái sự tha thứ nó đòi hỏi là tha nhưng không, bỏ hoàn toàn. Thì chúng ta sẽ thấy mấy điểm ở đây như là một cái món quà ban cho, nhưng mà có hai phần ở trong chữ ân sủng. Khi chúng ta nhận sự tha thứ hay nhận ân sủng từ nơi Chúa thì mình nói là ân sủng ban cho chúng ta cách nhưng không. Và Chúa phải trả cái giá để mà tha tội cho chúng ta, phải không? Chúa trả giá làm sao? Ở tại thập tự giá. Và nơi đó Chúa trả giá cho tội của chúng ta để Chúa có thể tha thứ chúng ta cách nhưng không. Thì ở trong sự liên hệ của chúng ta mà tới cái phần chúng ta tha thứ nhau, nó cũng có cái phần đó. Nghĩa là cái người tha thứ sẽ cũng giống như mình với Chúa là không xứng đáng. Luôn luôn có cái phần là cái người được tha không xứng đáng. Nhiều khi mình quên cái phần đó, mình nói người đó mà xứng đáng thì mình mới tha. Nhưng mà chả có bao giờ cái chuyện xứng đáng trong sự tha thứ. Tại vì xứng đáng là xứng đáng cái gì? Xứng đáng phải trả nợ. Cái người đó làm gì đó mà có nợ, cái chuyện xứng phải làm, đáng phải làm là phải trả cái nợ đó. Còn hễ mà tha tức là không còn nói chuyện xứng đáng nữa. Cho nên khi mà mình hiểu vấn đề đó thì mình không còn quan tâm tới vấn đề xứng đáng, bởi vì mình hiểu cái vấn đề xứng đáng giữa mình với Chúa. Thứ hai, là vấn đề trả giá. Chúa trả giá để có sự tha thứ, và người tha thứ cũng phải trả giá để có sự tha thứ. Không có cái sự tha thứ nào gọi là không trả giá. Mặc dù mình nói là nhưng không là cho người nhận, nhưng mà cái người cho đó, cái người tha đó trả giá cái đắt lắm. Thành ra trong sự hiểu biết đó, chúng ta kinh nghiệm được ở trong phần của sự tha thứ là không ban cho, nghĩa là không ban cho cái chuyện xứng đáng của người kia. Người kia đáng được cái này, mình ngừng lại, mình không có cư xử như người đó xứng đáng, thì gọi là cái chữ tha thứ. Ý chính của chữ này rõ ràng là mình ban cho cách nhưng không, nhưng mà mình trả giá. Nó không gọi là không trả giá, nó có một cái giá lớn lắm mà người ban cho phải trả, và người nhận lãnh thì là nhận lãnh cách nhưng không. Khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta cư xử với nhau làm sao? Nhiều khi mình làm gì lỗi rồi, mình coi như là cái người kia phải có cái bổn phận tha cho mình. Làm gì dữ vậy? Okay. Làm gì mà mình nhớ ra vậy? Mình làm như là chuyện đó là đương nhiên là phải tha. Mình quên mất là để mà tha, người kia phải trả cái giá lớn lắm. Và mình là người không xứng đáng để mà nhận cái sự tha thứ đó. Còn hễ mình nghĩ là đáng được thì không còn nói chuyện tha thứ nữa. Thành ra khi mình bước đi trong cái kinh nghiệm đó, mình sẽ coi vấn đề tha thứ giữa mình với Chúa hết sức là quan trọng. Mình không coi thường cái sự tha thứ của Chúa. Anh chị em có cảm thấy là mình rất coi thường sự tha thứ của Chúa không? Mình phạm tội mà nhiều khi không thèm tới xin lỗi nữa. Để yên vậy, không nói gì luôn. Rồi lúc nào tới nói là Chúa con xin Chúa tha tội con rồi đi. Quên mất rằng mỗi tội mình làm là Chúa trả giá bởi huyết Ngài. Mỗi tội mình làm là Chúa treo trên thập tự giá. Trong cái sự thương khó lớn của Đức Chúa Trời toàn thánh toàn thiện, lấy tội của mình trên thân thể Ngài mà Kinh Thánh nói. Tội mà Chúa ghê tởm tới nỗi trong vườn Gethsemane, khi Chúa nghĩ tới là Chúa toát mồ hôi, Chúa đổ máu ra, không thể chịu nổi đó, nhưng mà Chúa bằng lòng trả cái giá đó để chúng ta được tha thứ. Thì mỗi lần chúng ta phạm tội, mình đau khổ lắm. Mình đến với Chúa với cái lòng tan vỡ, rằng mình biết rằng mình đã làm tổn thương Chúa, làm đau thương Chúa, làm giá trả nợ của Chúa quá lớn đi. Thì bởi vậy mình mới sợ tội, cho nên kính sợ Chúa. Còn mình coi thường á, là mình cũng không hiểu được chiều sâu này. Và bởi vì thế chúng ta trong sự liên hệ với nhau mà mình hiểu cái giá của tội, mình rất là yêu mến những người tha thứ mình. Mình sẽ không coi thường cái giá họ trả đâu. Mình sẽ biết những cái cảm xúc đau thương hay những cái gánh nặng mà họ phải trả để mà đem tới sự tha thứ cho chúng ta. Trong liên hệ vợ chồng, trong liên hệ con cái, cha mẹ, biết bao nhiêu cái vấn đề nó xảy ra là bởi vì mình không hiểu cái định nghĩa hay là cái giá cả của vấn đề tha thứ. Bây giờ những cái ý niệm đó tổng quát mình nhớ được không? Mình xoay qua nói với người bên cạnh một ý mà mình vừa học, để thứ nhất là đánh thức cái người đó dậy, thứ hai là mình có nhớ gì không? Chữ gì nói cho mình hiểu rõ? Tôi muốn từ nơi đó đem tới một cái chiều sâu hơn là ý nghĩa của sự tha thứ. Ý nghĩa của sự tha thứ thì chúng ta vừa học xong trong cái ngôn ngữ Kinh Thánh, tôi ôn lại ở đây. Là thứ nhất, trong cái sự tha thứ có vấn đề làm cho nhẹ gánh. Khi chúng ta tha thứ thì thường thường cái gánh của ai mình quan tâm tới? Ai đụng tới mình cái gánh mình nặng lắm. Nghĩ tới cái gánh đó không à? Đau thương vậy gánh đó không?
Đó không là tha thứ.
Tha thứ là nghĩ tới cái gánh của người kia. Cái gánh của cái người phạm tội với mình chứ không phải là cái gánh của mình. Hóa ra nó ngược đời lắm. Nhưng mà khi mà Chúa tha tội là Chúa làm nhẹ gánh của mình, mà Chúa lấy cái gánh đó gánh lên cho Chúa. Thì sự hiểu biết của mình là khi mình tha tội hay là sống trong sự tha thứ, cái gánh của cái người phạm mình là cái chuyện quan tâm của mình, chứ không phải là cái gánh của mình là cái chuyện chính yếu. Rồi khi mình quan tâm tới đó là hành động là đem cho nó đi xa, cho nó khuất đi, không còn dính líu trong cái sự liên hệ nữa, không còn ám ảnh sự liên hệ nữa. Và giống như tha nợ đó, tha bổng cho xong, nghĩa là hoàn toàn không còn ở dưới sự đòi hỏi gánh nặng nữa. Có nhiều khi mình tha thứ xong rồi lấy lại. Tại thấy nó không xứng đáng lấy lại trước. Hễ lúc nào thấy xứng đáng tha tiếp mà không nữa lấy lại.
Không được đâu.
Hễ tha nợ là tha xong. Rồi cái nữa là ban cho cách nhưng không. Như vậy thì tôi cũng nhắc lại, cái người được tha thứ là được sao? Cái người được tha thứ là không còn trách nhiệm trên tội nữa. Chúa nói hiện bây giờ không còn cái trách nhiệm trên tội nữa. Cái người mà đã được tha là không còn trách nhiệm trên tội nữa. Cho nên người đó được hoàn toàn giải phóng và được tự do khỏi cái quá khứ của mình. không? Cái quá khứ của mình trong cái sự liên hệ với mình với Chúa khi Chúa tha rồi đó, là không còn cái quá khứ đó nữa, mình giải phóng ra khỏi cái quá khứ đó. Và giải phóng tới nỗi là không còn cái gì dính líu tới tương lai. Cho nên Kinh Thánh nói là cho nên bây giờ không còn sự đoán phạt cho tất cả những người nào ở trong Đấng Christ. Ba cái ý niệm đó giúp cho mình hiểu thêm về sự tha thứ của mình với nhau không? Khi một người phạm đến mình mà mình tha thứ, nghĩa là người đó không còn cái trách nhiệm gì với mình trong chuyện đó, mình không còn giữ cho người đó nữa. Thứ hai là người đó hoàn toàn được tẩy sạch, được giải phóng ra khỏi cái quá khứ phạm lỗi của mình và không còn dính líu gì trong cái vấn đề đó trong tương lai. Như vậy là khi mình tha thứ, nói lại thêm lần nữa để không có ai
sai trật trong chuyện này,
là mình là người trả cái giá của cái sự tha thứ. Khi tôi nói là tôi tha cho anh, tôi tha cho em, tôi tha cho con, tôi tha cho gì đó, thì mình nói là tôi bằng lòng trả cái giá đó. Mà mình sẽ hiểu là không phải là tôi bằng lòng trả cái đó, tôi phải bằng lòng trả cái giá đó. Khi mà tôi hiểu rằng tôi đã nhận một vạn ta lân nơi Chúa rồi đó, thì tôi không có cái chuyện là bằng lòng hay không bằng lòng, tôi sẽ trả giá cái nợ của bất cứ người nào phạm đến tôi. Và đó là sức mạnh của cái sự hiểu biết, là khi tôi đã hiểu giá mà Chúa trả cho tôi rồi, thì không có cái giá nào trong sự liên hệ với người khác mà tôi không bằng lòng trả.
Và khi tôi sống động trong sự hiểu biết đó,
là ân sủng bắt đầu trôi dạt trong đời sống. Buông tha, không nhắc nữa. Mình sẽ học cái vấn đề là cách nào để mà buông tha, cách nào để mà tha thứ. Nhưng mà cái điểm nữa mà mình đã nói lúc nãy là sau khi tha thứ rồi, bước chung vào trong tương lai. Có một sự hòa hiệp liên hệ ở trong đó. Chứ không phải tha là thôi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Rồi không bao giờ gặp nữa, khỏe, mỗi lần gặp cái là nhớ lại, cái rồi hết tha. Không phải vậy. Tha là sau khi tôi tha, tôi bắt tay, tôi chào trở lại, thì tích cực để mà gây dựng
sự liên hệ đó.
Khi mình hiểu điều này rồi thì mình thấy là có nhiều sự liên hệ mà mình để nó nằm chết cứng, đúng không? Giận rồi để đó, không nói tới thôi, để yên á. Nhưng mà đó không phải là tha thứ. Cho nên bởi vì thế, mình đã không kinh nghiệm được quyền năng của sự tha thứ. Những cái sự liên hệ của mình với nhau nó không được thay đổi bởi sự tha thứ. Cho nên nó nghèo hết, nghèo nàn từ trong gia đình ra hội thánh mọi chỗ. Trong khi cái sự tuôn tràn của ân sủng Chúa, sự tuôn tràn của sự tha thứ Chúa thì dồi dào. Mà mình nhận và phản ánh lại rất là ít ỏi. Là chúng ta phải hiểu giá trả cái công việc hay là cái điều kiện của sự tha thứ. Nếu bây giờ tôi hỏi anh chị em có một cái thí dụ ở trong Kinh Thánh nói về sự tha thứ, ngoài ra thập tự giá của Chúa trong sự liên hệ với nhau, thì mình nghĩ tới điều gì? Nghĩ tới câu chuyện nào? Có không? Cũng có nhiều thứ ở đây, nhưng mà tôi mời ra ở trong sách Sáng Thế Ký. Tôi ghi xuống một vài cái thí dụ thôi, là của Joseph với các anh em của mình, rồi của David với Saul. Saul cứ đi theo tìm giết David. David cứ mỗi lần gặp cơ hội đều không đụng tới Saul, bằng lòng trong mọi sự tha thứ. Khi Chúa Giêsu đến với Peter sau khi mà Peter chối bỏ Chúa, ngồi bên bờ biển, có cái sự tha thứ ở đó, hay là Paulo viết thơ cho các tín hữu ở thành Corinto. Nhưng mà điểm ở trong Sáng Thế Ký tôi tưởng là tóm tắt lại nhiều cái hình ảnh hay là nhiều phần tử của vấn đề tha thứ. Xin dở ra ở trong Sáng Thế Ký 50 câu số 15. Chúng ta quen thuộc với cái câu chuyện của Joseph với các anh em của mình, phải không? Ông bị bán vào trong tô mọi nô lệ cho Ai Cập, bị cách xa với người cha mình thương mến, tất cả bị gãy đổ bởi vì cái sự ganh ghét của các anh mình. Câu số 15. Các anh Joseph thấy cha mình chết rồi, lúc đó là Jacob chết rồi, thì nói với nhau rằng có lẽ Joseph sẽ ganh ghét chúng ta và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng. Câu mà họ nói đây là định nghĩa của sự không tha thứ. Thì nói rằng thứ nhất á, Joseph, cái chữ ganh ghét này là giữ cái lòng hận thù ở đây, rồi nói sao, đòi cái giá trả. Cái chữ trả thù ở đây là cái chữ đòi giá trả lại. Nếu mà ông giữ cái sự ghi nhớ này và bây giờ bắt mình trả, thì đó là cái ý nghĩa của sự không tha thứ. Thì họ sợ là Joseph không tha thứ. Các anh bèn sai người đến cùng Joseph mà rằng trước khi qua đời, cha em có trối rằng hãy nói lại cho Joseph như vậy: ôi xin hãy tha điều ác tội phạm của các anh con đi, vì chúng nó đã lỗi cùng con đó. Nhưng bây giờ cha xin con hãy tha tội kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời cha. Nghe qua mấy lời này, Joseph bèn khóc. Chánh các anh người đến sắp mình xuống trước chân và nói rằng các anh đây thật là tôi tớ của em đó. Joseph đáp rằng, và đây là tóm tắt lại cái thái độ của sự tha thứ: các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống của nhiều người, y như xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Vậy đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng các anh và các con cái các anh, Đoạn Joseph an ủi các anh lấy lời êm dịu mà nói cùng họ. Joseph không đòi hỏi mấy anh em phải trả lại cái giá mà đã làm tổn thương mình. Ông thả giải phóng cho họ được tự do. Rồi không phải chỉ vậy thôi. Ông ôm lấy sự liên hệ với lại anh em mình. Rồi sao nữa? Tôi sẽ cấp dưỡng lo cho các anh, không phải các anh thôi, con cái các anh. Rồi sao? An ủi, rồi êm dịu, hòa hiệp lại ở trong cái sự tha thứ đó. Và vì thế, Joseph là cái hình bóng, hình ảnh của sự tha thứ, đồng thời cũng nói lên cái sự tha thứ của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúng ta có kinh nghiệm sự tha thứ như vậy không? Cái sự tha thứ đó khi nó đến với chúng ta, nó thay đổi chúng ta ghê lắm. Nó thay đổi Joseph trong đời sống mà học biết sự tha thứ. Ngay trước khi có cái cơ hội để tha thứ, trước khi các anh tới, trước khi gặp các anh, thì cái lòng của sự tha thứ nó đã sống như vậy rồi. Chứ không phải là lúc đó gặp mới là ồ không biết có nên tha hay không nên. Gặp là có sự tha thứ liền. Nó sống trong lòng rồi. Nếu mà ngày tháng hồi nào giờ mà không có cái sự tha thứ, không có cái ân sủng làm trong lòng, không có kinh nghiệm được, thì gặp cái là đâu có cái mà đối xử như vậy được. Vì sao? Vì tấm lòng nó đã có. Và chúng ta học từ nơi đó. Muốn thêm một vài điểm ở đây để chúng ta có thể giải quyết những vấn đề mà mình thường gặp phải khi nói về vấn đề sự tha thứ. Tha thứ không có nghĩa là bỏ qua tội. Điều hết sức là quan trọng. Tha thứ không có nghĩa là xí xóa tội. Vì sao? Vì thường thường mình nói, không sao đâu. Cái đó không phải là tha thứ. Cái đó không có giải quyết cái gì hết trơn. Cái đó không đem tới sự hòa thuận. Cái đó không đem tới chỗ mà gắn bó lại. Tại vì vấn đề tha thứ là giải quyết vấn đề tội lỗi, đụng tới tội lỗi, đối diện với tội lỗi, chứ không có tránh né tội lỗi, không có xóa qua một bên. Dẫu lúc nãy mình học là sẽ đem qua, phủ qua một bên, nhưng mà nó là một cái hành động rất là rõ ràng trong cái sự tha thứ. Chứ ở đây, rồi mình vẫn nhớ tới, rồi người kia cũng biết là tha hay không, rồi cái sự liên hệ như thế nào, không có. Khi mà Chúa đụng tới tội lỗi, Chúa giải quyết hết sức là cứng rắn, rõ ràng chắc nịch ở nơi thập tự giá của Chúa. Trả giá rất cao để mà giải quyết vấn đề. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26, khi mà Chúa ban tiệc thánh thì Chúa nói là đây là huyết của giao ước. Huyết của giao ước để ban đến cho sự tha tội. Cho nên rõ ràng là sự đổ huyết giá cả rất là dứt khoát với là tội lỗi. Hebrew nói là không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội. Cho nên vấn đề đó rất là quan trọng. Mình nói không sao đâu anh, không sao đâu em. Không sao, cái hồi đâu nó nổi đùng lên cái, rồi vì hồi nào giờ mình giấu chứ là mình không tha. Mình chặn nó xuống chứ mình không có giải quyết. Nó nổi đùng lên bởi vì không có sự tha thứ. Cho nên chúng ta phải nói với lòng của chúng ta là sự tha thứ phải đi theo đường lối của Chúa. Đường lối của Chúa được bày tỏ ra trong Roma đoạn số 3. Tôi tưởng nếu mà chúng ta đọc phần này đây, chúng ta sẽ thấy cái cân bằng của vấn đề sự tha thứ cần có. Tôi dùng chữ ở đây là tha thứ là thương xót trong công chính. Tại vì đoạn Kinh Thánh Roma đoạn 3 25 tới câu 26 nói về sự tha thứ của Chúa và nói như thế này. Câu 24 là nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không. Bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết Đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình trong thời hiện đại, tỏ mình là công bình và xưng công bình cho kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu. Chúng ta đọc hơi nhanh thì không thấy rõ, nhưng mà thấy cái chữ không? Là bỏ qua các tội phạm trước kia. Tức là có những tội mà Chúa không phạt liền. Đúng không? Chúa không phạt, người ta phạm tội, Chúa không có giải quyết liền cái tội lúc đó. Phaolô nói là nếu mà Chúa không giải quyết vấn đề tội thì Chúa không công chính. Mà rõ ràng là tội là phải giải quyết, tội là phải có giải quyết. Mà Chúa để ngâm thì không phải là chuyện công chính. Ở đây ông giải thích là Chúa để cái sự trừng phạt đó tới thời gian mà Chúa đem ra để mà giải quyết trên thập tự giá. Chúa đã lập Đức Chúa Giêsu Christ làm của lễ chuộc tội. Cho nên sự chuộc tội trả giá của Đức Chúa Giêsu Christ nó làm cho Đức Chúa Trời trở thành công chính, hay là nó chứng minh Đức Chúa Trời công chính trong khi tha thứ. Cho nên Ngài có thể tha thứ, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình cho kẻ nào tin Đức Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Chúa Giêsu đón nhận ơn tái sinh,
gặp gỡ Chúa Giêsu chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Chúa Giêsu nảy sinh tình đệ huynh.
Dòng suối nếu càng tắt thì dòng sông mau càng khô. Tình yêu không Giêsu, ôi tình yêu sao càng vui.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hòn đảo với đại dương. Tìm đến Chúa Giêsu, nghe lời mời dịu dàng, hãy đến với ta đi, con nhận ơn thứ tha.
Ngài đứng đón giang tay, trông chờ bạn từng ngày. Hãy đến với Giêsu, Chúa mang mọi sầu thương.
Vì Chúa chính dòng suối được sáng soi trong màn đêm, để ai trong ô giờ mong được tha muôn tội lỗi. Tình ai Chúa rộng lớn vì yêu thương nhân gian, tình yêu thương nối liền giữa con người với thượng thiên.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Để ai trong ô giờ mong được tha muôn tội lỗi. Tình ai Chúa rộng lớn vì yêu thương nhân gian, tình yêu thương nối liền giữa con người với thượng thiên.